Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, hôm nay chúng ta học tiếp luật học đại cương. Hôm nay mình thấy quý thầy cô mới nhiều quá. Mình ghi lại một vài nét mà chúng ta đã đi ngang hôm trước. Tức là chúng ta có một bài là khái niệm về giới và luật. Ở trong cái bài khái niệm này, chúng ta đã đi vào phần thứ nhất, đó là phạm vi của giới và luật. Phạm vi của giới và luật. Và trong cái phần phạm vi này, chúng ta có 2-3 phần để chia sẻ. Phần A đó là mình đã đi vào cái phần định danh, và có một chút giải thích ngắn. Và trong cái phần định danh giải thích này, chúng ta đã nói khái quát về giới, chúng ta nói khái quát về luật. Và cái phần B, chúng ta nói đến cái tính chất và cái sự khác biệt của giới và luật. Và trong cái phần này, mình đã đi ngang qua được mấy điều nhỏ. Điều thứ nhất, mình xác định là đây là thánh giới của Đức Phật đã chế tác. Điều nhỏ thứ hai là cái đặc tính của giới, nó mang cái nội hàm là vô nhiễm, bất hoại, thanh tịnh và giải thoát. Và phần thứ ba, chúng ta nói đến một chút về cái sự khác biệt của nó. Đó là đôi điều mình đã đi ngang qua hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần C của vấn đề. Mình sẽ bàn về nội dung của giới. Tất nhiên là mình cũng đi một cách khái lược đôi điều, như là những cái nghĩa rộng và hẹp của nó và cái đặc tính của nó. Còn nội dung sâu hơn thì chúng ta sẽ dành cho những chương sau. Mình sẽ đi vào tứ phần giới bản và Bồ Tát giới. Cái phần C này, chúng ta có một vài nét. Nét thứ nhất là Nét một, mình bàn đến 4 phần và 7 nghĩa. Nét nhỏ thứ hai, chúng ta nói đến 3 tụ và 4 đặc tính. Và cái nét thứ ba đó là ta nói đến cái hệ thuộc của nó. Cái chữ này nó hơi khó cho các vị ha. Tức là nó thuộc cái hệ thống gì, đại thừa hay tiểu thừa, nó nằm ở trong cái phạm trù gì so với Tam Tạng Thánh Điển của Phật, so với cái nhìn của các vị tổ sư khi phân phẩm loại. Đó là ba điều chúng ta sẽ đi vào ngày hôm nay. Và xong cái phần nội dung của giới thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai. Nãy giờ mình đang đi lang thang cái phần thứ một nha. Phần thứ hai lớn của vấn đề chúng ta sẽ đi vào, đó là pháp quy thọ giới và học giới. Và học. Mình hy vọng là mình sẽ đi vô cái phần này cho được. Đó là khái lược để cho các vị nắm cái vấn đề chúng ta sẽ trình bày hôm nay. Sở dĩ mình ghi như thế là do gì mình cũng hay đi lung tung lắm. Cho nên ghi một cái cương lĩnh để nhớ, mà đi cho xa mấy cũng kéo nó về đây là được. Không thôi đi rất là xa. Hy vọng là bữa nay cô Giang Nghiêm học không có buồn ngủ nghe. Thưa các vị, bốn phần này rất là dễ để cho các vị nhận diện. Các vị thường nghe người ta nói là giới pháp, phải không? Nó là những cái thể loại từ ngữ thôi. Bây giờ mình nói về cái phần này. Thứ nhất là giới pháp. Thứ hai là giới gì? Thứ hai là giới thể. thứ ba là giới và giới hạnh, thứ tư là giới tướng. Những cái từ này nó rất là gần với nhau, cho nên chúng ta đi vào từ ngữ để phân định nó trước. Thế nào là giới pháp? Thông thường chúng ta hay dùng cái từ giới pháp của Đức Thế Tôn đó, tức là những cái giới điều Đức Thế Tôn chế định gọi là giới pháp. 10 giới, 5 giới cư sĩ, 10 giới sa di và 250 giới tỳ kheo, 270 giới của tỳ kheo ni, 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Những cái điều chương, những cái quy chế gọi đó là giới pháp. Có nơi gọi là giới kinh. Và trong Đại Tạng thì thưa các vị, rất là nhiều kinh văn được ghi nhận đó là giới kinh. Ví dụ như Phạm Võng, đó là giới kinh đó. Bồ Tát Anh Lạc cũng gọi là giới kinh. Rồi rất là nhiều trong thư tịch, trong Đại Tạng rất là nhiều, đó là giới pháp hay là giới kinh gì. Nó có một cái nội dung chung, đó là chỉ cho những giới điều, những cái pháp quy Đức Thế Tôn chế định. Thứ hai, giới thể là gì? Thông thường chúng ta hay dùng cái từ là thọ đắc giới thể đó. Hai cái này nó liên hệ với nhau. Giới tướng đó là cái hình thức bên ngoài. Ví dụ như mình đến một đàn tràng, tam sư thất chính, 3 lần thỉnh, 4 lần thọ. Những cái hình thức mà chúng ta quỳ trước các vị giới sư để lãnh thọ, đó là gọi là giới tướng. Thiết định một cái đàn tràng để truyền giới cũng gọi là giới tướng. Và thậm chí cái giới điệp của chúng ta cũng là giới tướng nữa, tức là những cái hình tướng nó biểu lộ bên ngoài. Thế nhưng mà có những lúc mà mình thọ giới mà nó không đắc được giới thể, là do vì mình thọ mà cái lòng khát ngưỡng của mình nó không có sâu sắc. Và nếu mà mình thọ giới bằng cái tâm rất là dễ dãi, khinh thường, cái niệm thiết tha tu hành giải thoát của mình nó ít, thế thì giới thể nó không có thành tựu. Do vậy cho nên mình sai phạm những cái oai nghi, những cái giới nhỏ mình không cảm thấy nó bị tổn thương, không có hối hận, không có thấy tầm quý gì cả, gọi là không đắc được giới thể. Giới thể nó phát sinh điều thứ nhất là từ cái tâm khát khao của giới tử, nó hình thành cái phẩm chất thiết tha cầu mong giải thoát bên trong, gọi là giới thể. Đầu đó là phát sinh từ cái tâm thiết tha, nó sinh trưởng giới thể đó. Và người ta cũng dùng cái từ giới thân huệ mạng đó. Giới thân huệ mạng đó là giới thể. Khi mình thọ tỳ kheo giới rồi, tự nhiên hình thành đời sống của mình có một cái phẩm chất, có một cái hình hài mới được sinh ra từ giới pháp của Đức Thế Tôn chế định. Và cả một đời tu mình hứa với thập phương tam bảo là giữ gìn trọn vẹn thanh tịnh, không có bị khuy khuyết. Từ đời sống nhân gian mình đến với đạo, mình xuất gia lần thứ nhất, mới đặt chân vào đạo, chưa chính thức thành một đứa con của Đức Thế Tôn, tức là mới mấp mé tượng thai thôi, chưa phải là người sinh ra trong gia đình đạo Phật, chưa phải là người mang cái họ Thích Tử hoàn thiện. Thọ tỳ kheo xong rồi mới đủ tiêu chuẩn là người con của Đức Thế Tôn và con của bậc thánh giải thoát. Và do vậy cho nên mình quỳ trước tam sư thất chứng phát nguyện thọ giới. Một lần phát nguyện là đời đời kiếp kiếp không để mất giới thể, tức là lúc bấy giờ mình hứa với lòng là không phải một đời này, mà triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, sinh ra là gặp Phật pháp, sinh ra là khoác sangati, tức là khoác pháp y của Phật, tu hành giải thoát thôi. Cho nên một đời, thứ nhất là sống hành thanh tịnh viễn ly, thứ hai là hướng thẳng một con đường đi tới thôi, không có còn đi lui nữa, không có chuyện trở lui về thế gian nữa. Luyện đời mình vào đời sống tu hành một lần là vĩnh kiếp. Người cư sĩ họ một lần quy y là họ phát nguyện là không có quy y ngoại đạo tà giáo, không có còn lạc vào những cái thế giới của thần thánh hay là tôn giáo nào khác cả. Mà nếu cái bản nguyện mình nó sâu chắc á, thì giới thể của mình thanh tịnh là một, lớn mạnh rất mau là hai. Nó là một cái hạt nhân cực lành gieo vào tâm thức, cho nên đời đời sinh ra gặp Phật Pháp rồi tự nhiên nó bừng cháy trong lòng cái niệm khát khao tu hành thôi. Có khi cái duyên mình không lành, cho nên kiếp sau mình có thể sinh vào những cái vùng rất là hẻo lánh, xa xôi, không có gặp Phật Pháp liền đâu. Thế nhưng mà bất chợt các vị nghe tiếng chuông chùa, nhìn thấy hình ảnh Phật, nhìn thấy bóng của một người tu thôi, là cái tâm bồ đề của các vị nó khởi lên rất là mạnh. Và tự nhiên là mình đi tu thôi à. Nghĩ rằng cái con đường đó phải là cái con đường mình đi, chứ không thể sống con đường nào khác. Đó gọi là đắc giới thể, đắc ở cấp độ cạn. Đó là ngay trong đời tu này mình vi phạm những cái sai lầm bé nhỏ thôi, không phải là giới cực trọng đâu, giới chi tiết thôi. Thế mà tự nhiên lòng mình nó bồn chồn, nó thổn thức, nó cảm thấy ân hận, cảm thấy bất an. Đó là đắc giới thể. Còn đắc giới thể sâu xa, đó là cái hạt nhân lành này nó gieo rất là sâu. Và chúng ta đi vào chiều sâu của giới rồi mới thấy, thưa các vị, không phải dành cho thinh văn đệ tử, mà dành cho các vị Bồ Tát. Từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đã giữ gìn giới rồi, bước lên địa vị thập địa, kề cận với quả vị Phật, thì cũng không ly, không rời giới nữa. Đó là cái điều đặc biệt trong giới lý đạo Phật. Và mình giải thích một vài nét về giới thể và giới tướng để các vị thấy. Có khi chúng ta chỉ có giới tướng mà chúng ta chưa có giới thể. Và những cái đàn tràng cực thanh tịnh mà tổ chức ấy, thì thưa các vị, vô đó rồi các vị cảm thấy là nó rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Ngày xưa mà chọn được một vị hòa thượng đường đầu phạm hạnh trong sạch trang nghiêm, long thần hộ pháp phải khiếp phục ạ, chứ phải con người. Những cái đàn tràng thọ giới ngày xưa nó uy nghiêm, nó thanh tịnh. Người nào mà không đủ phước lành bước vô là tự nhiên bị nghiệp chướng nó lôi trở ra, tật bệnh nó phát sinh liền, không có thọ giới được. Những đàn tràng ngày xưa là vậy đó. Và mình nhớ năm 72 mà thọ tỳ kheo, mình nói một chuyện về đời sống hiện thực cho các vị nghe cho vui. Năm đó hòa thượng Thiên Hòa là hòa thượng đường đầu. Cái từ hòa thượng đường đầu chắc các vị biết chứ ha, thượng đường đầu. Đây là vị hòa thượng chủ đàn tràng thọ giới, tam sư thất chứng. Đó là ba vị, một vị hòa thượng đường đầu, một vị hòa thượng A Sa Lê, một vị hòa thượng giáo thọ Tuyên Lực Sư. Và trong cái đàn tràng tỳ kheo thì lúc đó tổ chức ở Mỹ Tho cung đón hòa thượng Thiện Hòa về. Và ngày xưa thì cứ ba vị tỳ kheo vô đảnh lễ xong rồi ngài có một cái pháp ngữ ngắn, rồi ba vị đó đi ra, ba vị khác đi vô lại, rồi ngài có một pháp ngữ ngắn y như thế, lặp y như vậy thôi. Và ta thử hình dung là từ 7 giờ tối cho tới 3 giờ khuya, cứ từng đợt ba vị đi vô rồi ba vị đi ra, ba vị đi vô, ba vị đi ra. Ngài ngồi ở trên cái pháp tòa cao. Và ngài nổi tiếng là một vị tu niệm Phật chứ không phải thiền sư. Ấy vậy mà mình để ý là từ đầu hôm cho tới lúc đàn tràng viên mãn, ngài không hề ho một tiếng, không hề quay đầu qua, quay đầu lại, không hề gãi cái gì hết. Không ngứa ngáy, không lay động, bất động như núi. Đó là cái thứ nhất, uy nghi. Cái thứ hai là mình thử hình dung một ông cụ già như thế, ngồi vững vàng nghiêm trang như núi trên bục cao vậy, mà lời của ngài trong veo như ngọc chuốt, từng lời rót xuống, thính chúng nghe là chấn động. Từ đầu hôm cho tới khuya chưa có một tiếng ho, chưa có một lời tắt tiếng. Rất là kỳ lạ. Và cái đàn tràng nó cực kỳ trang nghiêm. Cho nên thưa các vị, giới tướng và giới thể này, nãy giờ mình nói là cái điều phát sinh của giới tướng, cái thứ hai là nội dung của giới tướng, cái thứ ba là cái sự tương quan giữa giới tướng và giới thể này nó rất là quan trọng. Thưa nếu không có những hòa thượng quy đức lớn và những cái đàn tràng trang nghiêm, thế thì không hình thành được giới thể nơi những người giới tử thọ giới. Có những người bình thường nói năng như anh hùng ngoài phố, thế nhưng mà vô quỳ trước tam sư thất chứng ngày khảo hạnh rung như cày sấy hết. Anh học hành thông thái, anh nói năng trôi chảy. Trong lúc mà giới tử vân tập thì ngồi nghe anh thuyết trình về thế này thế nọ thế kia, về giới, về pháp. Thế nhưng tới lúc quỳ trước hòa thượng hỏi ba câu thôi là trả lời không xong, lại đi ra thôi. Rất có người giữa đàn tràng sắp truyền tỳ kheo giới, bệnh rung như gầy sấy, tật bệnh xảy ra rồi đi về thôi. Và trong đời mình chứng kiến rất là nhiều điều này, thưa các vị. Đó là sự liên hệ giữa giới tướng và giới thể. Và giới hạnh thì chúng ta rất là dễ hiểu. Người nào mà có tu học nghiêm trang, có thực tập, có quy nghi, thì nó biểu hiện ra cái cách hành xử, đứng đi, nói năng, ngồi nằm, vân vân. Nó biểu hiện được cái phẩm hạnh rất là đoan trang, cao quý của một người tu. Cái từ quy nghi họ định nghĩa rất là hay nghe. Có quy đáng cho người ta kính, có hạnh đáng cho người ta nể, gọi là quy nghi. Có cái nghi biểu rất là đoan trang, khả kính, đó gọi là quy. Thần linh cũng kính trọng, đừng không phải là con người. Người thọ trì giới cho nghiêm túc thì thưa các vị, thần linh kính trọng. Và nếu mình học vô lịch sử thì thưa Ngài Tuyên Lực Sư, một hôm Ngài đi bách bộ quanh chùa vậy, bất ngờ trật chân ngã, cái tự nhiên có ông hộ pháp ông đưa tay ông đỡ cái lưng. Ngài hỏi chứ mi là ai? Hộ pháp nói dạ thưa Ngài, con là hộ pháp. Hỏi chứ tại sao đỡ ta? Nói dạ con được phân công là luôn theo hầu hạ bên lưng Ngài. Nói thế mi có biết, mi có biết Đức Thế Tôn ngày xưa lúc niết bàn trà tỳ là bao nhiêu xá lợi cũng ở nhân gian không? Nói dạ thưa Ngài, có thứ 84.000 viên xá lợi. Và lúc đó, biết các vị có đọc những cái tan lịch sử này không? Ngài Tuyên Lực Sư hay lắm ạ. Và lúc đó tôi đi theo các vị trời Tứ Thiên Vương, vua trời có được một phần xá lợi, và sau đó có một phần xá lợi bị ma vương trà trộn vô lấy, cho nên tôi phải rượt theo và tôi lấy lại. Hôm nay nhân cái cơ hội là tôi diện kiến với Ngài, tôi xin cúng dường Ngài xá lợi Đức Thế Tôn, đó là một chiếc răng Phật. Và sau đó thì cái vị hộ pháp kia cúng dường Ngài Tuyên Lực Sư một chiếc răng của Đức Phật, và xây dựng một cái chùa đâu ở vùng Bắc Kinh đó, mình không có nhớ cái chùa đó có tên đàng hoàng, có dịp mình tra lại cho các vị, thờ chiếc răng của Đức Thế Tôn. Do vậy thưa đại chúng, là một người tu mà giữ giới hạnh cho trang nghiêm thì không phải là chỉ có con người ở nhân gian này quý kính, mà kể cả các vị thần linh đều nể phục, đều quỳ dưới chân. Trong thiền tông có một vị thiền sư, ông vốn là con có một cô gái hát, và sinh ông ra rồi bà đem mà bỏ, và may mắn nhà chùa lượm ông đem về nuôi. Và tới chừng ông tu hành thành một vị thiền sư lỗi lạc rồi, một hôm đi chợ nghe dân chúng nạt đường. Các vị biết cái từ nạt đường không? Tức là có một đoàn quân nó đi phía trước, nó la lối để cho người ta tránh đường cho quan đi đó, gọi là nạt đường. Quan đi, mọi người dân quan nát vô lề. Và Ngài thì cũng là một người dân bình thường thôi, cho nên Ngài đứng trong lề đường để đợi quan đi. Giống như bây giờ mà xe cứu thương nó đi là tất cả các xe đều phải dừng lại bên lề hết. Con ngựa nó kéo xe cho quan đi, nó chạy tới ngay Ngài, nó quỳ xuống, nó không cần đi. Cái quan ở trên kinh ngạc, nó chuyện gì mà con ngựa nó quỳ? Cái lính hầu nó dạ thưa Ngài, đó là vị thiền sư nổi tiếng á. Cái quan phải xuống ngựa đảnh lễ vị thiền sư, rồi nó mới chịu đứng lên nó đi. Ngài nói, cái loài súc sinh như mi mà cũng biết ta nữa hả? Thưa đó là cái chuyện mình dẫn dụng một chút về giới hạnh để các vị thấy. Và tóm lại mình giải thích mấy điều này để chúng ta nhớ một điều rằng đời sống người tu mình mà phát tâm xuất gia, quỳ trước hòa thượng đường đầu nhận tỳ kheo giới, có nghĩa là quỳ trước mười phương chư Như Lai nhận cái giới pháp chứ không phải với vị thầy đó không, và lòng mình khát khao lớn bao nhiêu thì nó thành tựu cái giới thể bên trong của các vị sâu đậm bao nhiêu, nó in vô tàn thức của các vị đời đời kiếp kiếp không mất cái hạt giống lành. Một lần xuất gia, một lần luyện đời mình vào Già Lam, hứa với thập phương Tam Bảo là con đời đời kiếp kiếp sinh ra là phải làm con của Như Lai, học chánh pháp, khoác sanghati làm đạo thôi. Đó là giới pháp, giới thể, giới hạnh và giới tướng. Dừng lại để chờ nó nghiêm dịch theo. Dịch mà tôi phải la lưỡi luôn. Cái phần dịch tiếng Anh của chị mà nó hay, tương lai chị viết thành những cái chương cũng rất là vui nha. Đó là ta nói về bốn phần, là bốn ý nghĩa. Thứ hai chúng ta nói về bảy nghĩa của giới. Nghĩ chắc cái này quý vị đã biết rồi. Cái từ sila tức là thila đó, bati moksa đó, được dịch ra là giới, nhưng mà nó gồm có tới bảy nghĩa rất là hay như thế này. Nghĩa thứ nhất là tùng giải thoát. Mình ghi hết rồi, giải thích nghĩa của nó. Tùng giải thoát, tùng giải thoát. Nghĩa thứ hai đó là tùy thuận giải thoát. Cái này quý thầy cô mà học chữ Hán xong mình không cần giải thích cũng biết cái nghĩa nè. Thứ ba là biệt biệt giải thoát. Thứ tư là biệt giải thoát. Thứ năm, xứ xứ giải thoát. Thứ sáu là bảo giải thoát. Và thứ bảy là tối thắng học. Tối thắng học, hay là còn cái tên khác là vô đẳng học, rất là hay. Tùng nghĩa là theo, tức là mình thọ trì, mình giữ gìn, mình sống được với giới thì chắc chắn là ngay hiện đời thành tựu được giải thoát, vượt thoát tất cả những cái buộc ràng, ràng buộc bên ngoài cho tới những cái ràng buộc bên trong của tâm thức các vị. Những cái nghiệp chướng, phiền não, khổ đau vân vân, nó đều rơi rụng hết, gọi là tùng giải thoát. Một cái giảng dị thế này mình đơn cử các vị thấy à. Ví dụ như mình luyện đời sống mình vào Già Lam, mình chưa cần phải hành trì nghiêm túc 250 giới, mình chỉ giữ 24 thiên oai nghi thôi, mình học cho chín chắn, cho kỹ. Thế thì các vị có thể vượt thoát được những cái ràng buộc của hệ lụy về đời sống gia đình rồi. Những cái vui buồn phiền muộn của gia đình, những cái ràng buộc của thế nhân, tự nhiên nó rơi rụng khỏi các vị. Mình giữ cái phần rất là cạn thôi, cái phần quy nghi của sa di thôi, thì các vị đã cảm thấy mình rất là nhẹ với đời sống gia đình rồi. Chưa đi vào chiều sâu của tự thân, chỉ ở bên ngoài những cái hoàn cảnh sống, đời sống của các vị. Ví dụ như mình luyện đời mình vào Già Lam, vào trung tâm tu học, bất cứ một nơi nào, sống đúng với cái pháp quy nơi đó, thì tự nhiên mình cắt được hết những cái phiền muộn, những cái nhu cầu cần thiết của đời sống, nó rất là rườm rà, tự nhiên mình rũ sạch hết, rất là dễ. Đó là ngay trong hoàn cảnh sống các vị đã giải thoát rồi, đã an lạc, đã nếm hương vị của niềm vui rồi. tùy thuận giải thoát. Có nghĩa là mình thọ trì giới pháp của Phật thì cái điều tất nhiên đó là cái sự giải thoát nó sẽ đi theo mình. Đó là tùy thuận. Nó có hai nghĩa. Một là mình hành trì giới pháp thành tựu giải thoát. Thứ hai là mình luyện đời sống mình và làm tự viện và tu tập cho tốt, thì cái giải thoát là cái hệ quả tất nhiên nó phát sinh trong đời sống của người tu thôi. Là tùy thuận. Thứ ba là biệt giải thoát. Đây là nói đến cái tình trạng tiêu cực của đời sống tu của chúng ta. Ta chưa thể giữ hoàn thiện hoàn toàn những cái giới từ lớn cho tới những cái vi tế. Thì ta chỉ cần giữ những cái trọng giới rất là quan trọng. Thế thì ta cũng rũ sạch được phiền não từng phần từng phần. Ví dụ như người cư sĩ họ thọ năm giới mà thọ không có đủ hết được, tại vì họ còn cái bệnh nghiện rượu chẳng hạn, hay là họ đối diện với cái đời sống họ phải làm ăn buôn bán, cho nên cái giới nó dối, đôi khi họ cũng phải sai phạm, cho nên họ chỉ giữ được 3 giới 4 giới. Thế thì họ cũng được giải thoát cái phần họ giữ nữa. Đó là từng phần, anh giữ được phần nào thì anh giải thoát được phần ấy, gọi là biệt giải thoát. Thứ tư là biệt giải thoát, tức là cái công năng của giới, bất cứ nhỏ hay lớn gì nó đều phát sinh cái đặc tính giải thoát hết. Thọ trì là có sự giải thoát nữa đó. Và cái giải thoát này nó hàm nghĩa luôn cái phần thứ nhất là giải thoát thì có được an lạc, có được niềm vui. Thứ hai là có một phần giải thoát thì mình đoạn trừ được một phần của vô minh và phát sinh tuệ giác. Mình xả ly được tham thì mình thành tựu được thánh hạnh vô tham và có được tuệ giác, có được lòng từ. Và dường như mọi cái tham nó đều phát sinh từ căn bản của vô minh, cho nên mình thọ trì một phần là mình đoạn trừ được một phần của vô minh. Thọ trì một giới là mình đoạn trừ được phiền não của một phần tâm thức của mình. Do vậy, tam thiên oai nghi bát muôn tuế hạnh là cái từ Đức Thế Tôn và trong Luật Tạng hay dùng. 3.000 oai nghi, 80.000 cái hạnh nhỏ, chứ không phải là chỉ có 250 giới không. Mọi người chỉ cần hành trì một phần trong tam tạng thánh điển của Như Lai thôi, chỉ cần học giới cho kỹ, hành trì cho kỹ thì thưa các vị, tự nhiên có định và tuệ phát sinh, giải thoát phát sinh. Thứ năm là xứ giải thoát. Người mà luôn luôn tuân phục thánh giới, thế thì anh ở nơi nào, cái niềm vui, hạnh phúc và sự giải thoát nó theo chân anh tới đó. Anh ở Việt Nam, anh ở Mỹ, anh ở Phi Châu hay bất cứ nơi nào, nơi nào anh đến đều thông dong cả, gọi là xứ giải thoát. Thứ sáu là bảo giải thoát. Thưa đại chúng, là bảo này nó hỗ trợ bảo trì giữ gìn, gọi là bảo. Nó có cái hàm nghĩa như thế này, tức là nó giữ gìn được, nó bảo trì được, nó nuôi dưỡng được cái trạng thái giải thoát trong tâm thức anh. Điều thứ bảy là tối thắng học hay là vô đẳng học, nó cùng cái nghĩa nhau. Vô đẳng là không có gì sánh bằng, cái môn học này không có cái môn học nào có thể bì được cả. Và tối thắng có nghĩa là tột cùng, cao hơn tất cả, tuyệt vời hơn tất cả, gọi là tối thắng. Đây là 7 cái nghĩa của nội dung giới mà chúng ta đi ngang qua. Mình dài dòng quá ha. Tam tụ, cái phần này mình đi lược. Tam tụ tịnh giới có nghĩa là, một là nhiếp luật nghi giới, thường thường ta hay dùng cái từ tam tụ tịnh giới đó. Một là nhiếp luật nghi giới, hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới hay là nhiếp chúng sinh giới, cái này nó cũng có cái từ là nhiêu ích chúng sinh giới nữa. Chắc mấy cái từ này quý thầy cô hiểu rồi chứ hả? Cái nội dung của ba điều này mình có thể giản lược như thế này. Nhiếp lục nghi nó mang cái đặc tính của tự lợi nhiều hơn, giữ gìn nơi chính tự thân mình, không để cho nó sai phạm những lỗi lầm lớn và nhỏ gì cả. Hay nói một cái từ dễ hiểu là ngăn ác. Thế nhưng mà có những trường hợp ta ngăn ác mà ta lại không có làm thiện thì chưa phải là người giữ tròn được giới pháp của Đức Thế Tôn chế. Cho nên ngăn ác nhưng mà phải làm thiện, cái này gọi là tác thiện nè. Và làm thiện không chưa đủ, cái phần thứ ba tức là cái phần mở rộng bồ đề tâm. Không phải chỉ làm thiện nho nhỏ trong phạm vi hạn hẹp của già lam tự viện, của những người bạn thân với mình. Và nhiều ít chúng sinh giới hay là nhiếp hữu tình giới, nó mang cái nội hàm của Bồ Tát đi vào đời làm đạo, kẻ quán người thân đều nhất mục bình đẳng. Cái phần trên á, thì anh có thể làm lành trong cái phạm vi hạn chế của những người đồng cung bậc với anh, dễ thương, dễ có cảm tình. Nhưng cái phần dưới thì nó mở rộng hơn, tức là kẻ quán người thân và kể cả hàm linh chủng loại, kể cả loài thực vật bên đường, đối với giới Bồ Tát đều phải trân quý nó như một sinh mạng. Và trong từ ngữ luật học người ta có hai câu mà chúng ta có khi không có phân định được. Một là chỉ trì tác phạm, tác phạm chỉ trì đó, chỉ trì tác phạm. Không biết các vị đã nghe cái từ này chưa ha? Chỉ trì tác phạm, tác phạm chỉ trì. Tác phạm, tác phạm. Có những trường hợp mà mình không làm thì phạm. Đó là tìm cái cách giải thích để cho các vị dễ hiểu. Ví dụ như có những trường hợp người ta rớt xuống sông, giới pháp của tỳ kheo không được xuống cứu cô gái kia. Thế nhưng mà anh đứng bên bờ, vì lý do anh giữ giới, anh không dám đụng tay người nữ, thì anh lại phạm giới sát sanh. Trường hợp đó là tác trì chỉ phạm, tức là làm đó là giữ giới, mà dừng không làm đó là phạm giới. Chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Phải sinh khởi cái bồ đề tâm vì người, cứu sinh mạng người. Chứ nếu anh nói là tôi giữ giới, tôi là tỳ kheo tăng, tôi không thể đụng vào một người nữ, tôi không thể cứu được họ, thế là phạm giới sát sanh, phạm trọng giới. Còn có những trường hợp mà mình không làm mới là giữ giới, gọi là chỉ thì trì, tác phạm là vậy. Trường hợp nào chỉ là trì? Cái cô kia cô la lối sùm, cô nói ôi tôi đau bụng quá, nhưng mà thực tế thì cô không đau bụng, cô muốn mình tới mình giúp đỡ đó, để có dịp gần gũi kề cận. Đó là làm thì phạm giới. Mình biết rõ tâm thức của người ta đi qua cầu đi rất dễ ấy, vậy mà họ ngã qua hay nói giúp giùm tôi không, tôi té chết, mình đưa tay mình dẫn là phạm giới. Cho nên thưa các vị, nó rất là tinh tế chứ nào không có giản dị như ngang bằng sổ thẳng mà chúng ta hiểu. Nó còn cái phần tâm lý bên trong, lý trí bên trong, và cái sự sáng suốt bén nhạy của ta nữa. Và có nhiều hòa thượng hồi xưa rất đáng cho chúng ta nể. Ví dụ như hòa thượng Thiện Tường mà mình biết, tức là hòa thượng trụ trì cùng với hòa thượng Hành Trụ và một vị hòa thượng nữa khai sơn ở chùa Giác Nguyên. Bây giờ mà Thượng Tọa Minh Nghĩa ở đó, ông già đó là ông có một cái quá trình giữ giới mà bây giờ đại chúng nghe rét cho ông á. Có một cô nào đó không biết rất là thương ông, và ông già đó thì rất ư là nghiêm túc. Một hôm cổ bệnh, mà bệnh thiệt chứ không phải giả vờ, bệnh rất là nặng. Và gia đình thương con quá, con một mà con nhà giàu nữa. Nó biết cô kia làm sao mà lại thương ổng cũng lạ, ông già nó xấu đuôi hả? Theo mình thấy vậy. Sao lạ, nghiệp duyên của mấy thầy ở những cái tuổi, ở những tuổi thanh niên 50 trở lui á, nó rất là kỳ cục. Và bệnh nặng lắm, gia đình thương con quá chừng tới rước ông tới, tới tụng kinh. Ông tới tụng thời kinh xong rồi gia đình năn nỉ là thăm giùm an ủi cô đó vài câu, cái ông vô. Ông nói nếu thực sự cô vì thương tôi mà cô chết thì cô cứ chết. Chết đi rồi tôi tu thành Phật tôi độ cho. Chứ còn mang nghiệp ái nó mà bệnh như thế này thì đừng hòng thỉnh tôi lần sau tới tụng kinh mắc công nha, nhớ nha. Rồi đi về. Ông già rất là ngầu. Và Giác Nguyên ngày xưa thưa các vị là cái nơi nuôi chúng ở Sài Gòn rất là đông, và mỗi lần mấy thầy mà tiếp khách đó, Phật tử nữ vô ngồi đang đang ngồi giữa cái phòng khách rất là đàng hoàng ngồi nói chuyện, ông đi ngang qua đi ngang lại, đi ngang ba lần thôi mà cô kia không về là ông đuổi nè, về đi, đừng ở đây bắt mấy thầy tu, về đi, sỉ mặt và chạy te cò. Chị nào nói chạy chết luôn, luôn sợ lắm luôn. Và không nể ai hết. Dạ. Và xưa ông già nuôi chúng rất là hay. Và không biết ông mất năm nào đó, nhưng mà tới chừng đưa vô lò thiêu xong rồi ông bị gan, sơ gan. Mình nói chuyện linh tinh. Và tới chừng đưa vô lò thiêu xong rồi lúc mà kéo cốt đem về đó, kiếm xá lợi đó, thì cái điều đặc biệt là cái đầu của ông như này nó còn nguyên mà nó trắng xíu như là cái sọ dừa đó, sọ dừa trắng đó, nó rất là trắng đẹp đó. Trắng xíu à, một đời tịnh hạnh á, không vỡ, không suy xiển gì hết, còn nguyên mà nó trắng bông à, trắng như cái mộng dừa vậy đó. Đó là một vị hòa thượng mà đời của ngài rất là phạm hạnh. Rồi cái năm 70 mình ở chùa Thanh Minh, thầy Thanh Minh và thượng Thanh Minh là một trong những vị thầy người Bắc di cư đầu tiên về miền Nam. Và chùa Thanh Minh là chùa dường như trước Vĩnh Nghiêm rất là lâu, và các hòa thượng như Tâm Giác, Tâm Châu, Quảng Độ, Quảng Thiệp, Quảng Thạc vân vân đầu tiên đặt chân ở vùng đó trước. Rồi mới có cái chùa Kim Cương, có chùa Giác Minh, sau đó mới có chùa Vĩnh Nghiêm. Thầy Thanh Minh mình sống với ông cụ cũng nhiều năm lắm, và ông cụ rất là hay. Ví dụ như ông cụ cần cái ống quẹt đốt thuốc, cụ hút thuốc lào và hút thuốc điếu bình thường. Phật tử nó thấy cụ đang kiếm ống quẹt, nó lật đật đưa ống quẹt để xuống đó. Phật tử nữ rất là thường thường là các bà lớn không à, bà tá, bà tướng làm đệ tử ông đông lắm, để xuống đó, để rồi ông mới cầm cái ống quẹt lên, không lấy qua tay. Cái chỗ ông ngồi đừng có hòng tới gần, tới đứng cạnh bàn nói chuyện ông đuổi xuống dưới kia, ngồi xa nói chuyện lên. Không sợ mất lòng ai, không có sợ người ta mắc cỡ ốp dột gì cả. Thưa các vị, ông già đó là rất là ngầu. Và đôi khi mình thấy cụ hành xử mình rất là chột dạ, mình sợ làm tổn thương người ta. Thế nhưng mà mấy ông già nó là vậy đó. Cụ đang cần mà dân hai tay này hoàng cụ để xuống bàn, để xuống đó, rồi cụ mới lấy lên sao. Vui. Nãy giờ mình đi tới đâu mất tiêu rồi. Thưa, mình nói về những chỉ trì tác phạm một vài nét để quy chiếu về điều này. Thưa các vị, nhiếp luật nghi nó mang cái đặc tính tiêu cực, cái này nó tích cực hơn. Tức là không phải anh chỉ giữ giới không, anh ngăn á không, mà anh phải làm điều thiện. Có những trường hợp mình không làm điều ác nhưng mà không làm điều thiện là phạm giới. Không phải không sát sinh không, không sát sinh mà còn phải cứu sinh mạng, hộ sinh nữa thì mới gọi là người giữ giới. Và cái giới thứ ba nó mở rộng hơn, đó là không những đối với loài người cùng với mình, mà đối với kẻ thù, đối với loài động vật, đối với loài thực vật luôn. Và trong giới pháp của Đức Phật thì tỳ kheo không có vô cớ mà chặt cây rừng à. Không có chặt cây, không cuốc đất, không chặt cây. Dĩ nhiên là cái phạm vi cạn đó là như chăn nuôi vân vân mình không đụng tới rồi. Cái gì mà nó thương tổn sinh mạng, đi sứ hay là làm mai kết hôn rồi vân vân, những việc đó mình không được làm. Thế nhưng mà cái việc mình tưởng chừng như nó không dính gì sinh mạng lớn, những loài có cảm tính rất là mạnh như loài động vật, mà là cái loài thực vật, cái cảm tính của nó, cái sự nhận biết của nó còn rất là bé nhỏ, mong manh. Thế nhưng mà không vì lý do gì ngắt cái lá cây, không có vì lý do gì anh khạc xuống dòng nước sạch nữa, không có phóng quế cái dòng nước sạch, không có vô ý nhổ nước miếng ở trên mặt đất làm ô uế mặt đất. Và nước nóng tất nhiên là ở giới sa di chúng ta đã học là không được đổ trên đất, phải để cho nó nguội, xài nước xong trong chậu phải úp lại, tại vì ban đêm có thể loài sinh vật bé nhỏ nó sinh sôi. Và từ căn bản 10 giới sa di thôi thì các vị thấy trong đó nó đã có 3 phần như chúng ta biết là nhiếp luật nghi, nhiếp thiện và như ích chúng sinh trong đó rồi. Chứ không cần giới tỳ kheo với Bồ Tát gì cả. Ngay trong giới sa di đã thể hiện 2 phần vừa tự lợi vừa lợi tha, vừa dứt ác vừa làm lành, vừa tu Bồ Tát hạnh. Cái phần 4 đặc tính này không biết mình ghi chú ở chỗ nào, mình bỏ quên ở nhà mất rồi. Thôi hẹn thiếu nợ lại các vị 4 đặc tính đi. Mình đi cái phần hệ thuộc. Thông thường với người mới tu học hay là với những vị mấp mé học thiền thì người ta cứ nghĩ là giới là những cái gì nó rất là tiểu tiết, nó vụn vặt, nó câu nệ, làm cho người ta không có sống một cách thống khoáng, thoáng đãng. Thế nhưng mà thưa các vị, định nghĩa chính xác nhất, giới thuộc văn học đại thừa chứ không phải giới thuộc về thinh văn thừa đâu. Người ta phân ra làm 2 loại, một là thinh văn thừa, thứ hai là đại thừa. Và các thầy truyền giới sư hay là trong giới tử thường bảo nhau là mình thọ 250 giới tỳ kheo là thọ giới của thinh văn thừa. Nó rất là hạn chế cái công trình Phật sự của mình, cho nên phải thọ tiếp 10 giới trọng, 48 giới khinh mới có thể đủ giới pháp của đại thừa để làm Phật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vào văn bản, vào kinh văn thì thưa các vị, bản thân của giới thuộc đại thừa chứ không phải tiểu thừa, không có thể xếp vào thinh văn thừa được. Giản dị, ví dụ như người ta có thể dẫn ra cái kinh đầu tiên, đó là kinh Pháp Hoa. Có 2 câu thôi. Thập phương chư Như Lai di hiểu nhất thừa pháp. Tức là 10 phương Đức Như Lai có mặt làm đạo độ sinh, dù cho thế giới này hay thế giới nào, chỉ có một pháp nhất thừa thôi, là Phật thừa thôi, chứ không có thừa thứ hai. Nếu có thừa thứ hai, thừa thứ ba, đó là phương tiện giả lập, nhưng mà đều quy chiếu về nhất thừa. Và mình đọc vào kinh Pháp Hoa thì bàn bạc rất là nhiều đoạn nói về điều này. Thứ hai nữa là nếu các vị dở vào kinh Hoa Nghiêm thì có một điều được ghi ra đây, đó là kinh Hoa Nghiêm, ví dụ như phẩm thứ 34 của kinh Hoa Nghiêm, 34 ở cái phần thập tính hội, mình dẫn kinh điển cho vui nha. Có một cái phần tịnh hạnh phẩm gồm có 140 nguyện hạnh, 140. Và các vị luật sư Trung Hoa họ chỉ trích một phần rất là bé nhỏ trong 140 nguyện hạnh này để hình thành cái tỳ ni nhật dụng cho chúng ta sử dụng trong già la. Từ cái thùy miên thủy ngộ đơn nguyện chúng sinh cho tới tẩy túc, nhược tẩy ư túc đơn nguyện chúng sinh, cụ túc thần lực, nào là thấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bá hoa hương, vân vân. Chải răng, súc miệng, rửa tay, rửa chân, rửa mặt, vừa thức giấc, mang đôi dép, đi trên đường, vân vân, thưa các vị, đều trích ra từ 140 câu kệ của phẩm Tịnh Hạnh trong thập tính hội của quyển 34 kinh Hoa Nghiêm. Và đây là bước đầu trong tam hiền. Người ta phân ra làm tam hiền, thập thánh là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là quả hiền chứ chưa lên bậc thánh. Tính, trụ, hạnh, hồi hướng, 40 quả vị ban đầu của Bồ Tát được gọi là bậc hiền. Và tới chừng bước vào thập địa mới gọi là bậc thánh. Mình đi lang thang cho vui nha, cho các vị biết nhiều cái từ ngữ Phật học. Người ta phân ra làm hiền. Hiền nó gồm có thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè. Thánh thì gồm có thập địa, và cuối cùng là hai quả vị đẳng giác và diệu giác. Có cơ hội quý thầy quý cô học những cái từ ngữ Phật học. Mình vừa nói là trong thập tính đã có cái phần tỳ ni nhật dụng của chúng ta. Trong phần thập trụ cũng có 10 cái hạnh thanh tịnh, gọi là thập chủng thanh tịnh hạnh. Mình chưa có đọc sâu đây, mình chỉ tra cái từ ngữ đó thôi. Tức là trong cái quả vị hiền này, phần thập tính ta đã có, phần thập trụ có 10 hạnh để làm phạm hạnh giải thoát, nền tảng căn bản cho các vị Bồ Tát. Rồi trong thập hạnh, thập hồi hướng cũng đều có cái phần tu tập giới ở trong đây. Và thậm chí trong thập địa này, thưa, cũng có cái phần tu giới ở trong đây chứ không thể thiếu được. Thập hạnh thì gồm có nhiêu ít hạnh, 10 cái hạnh nhiêu ít. Thập nhiêu ít hạnh nó nằm ở trong cái thập hạnh này. Và từ những cái điều mình dẫn dụng ra để chứng minh hai điều thôi. Từ cái kinh Pháp Hoa cho tới kinh Hoa Nghiêm thuộc cái văn học Đại Thừa là viên giáo, tức là cái Đại Thừa tột cùng nhất của Đại Thừa, viên mãn nhất khi Đức Thế Tôn nói về Đại Thừa, thì đều có cái phần giới kinh nằm ở bên trong cái văn học này. Cho nên ngần này vấn đề đủ cho chúng ta xác định rằng giới thuộc về Đại Thừa chứ không phải là Thinh Văn Thừa như chúng ta lầm nghĩ. Không có một vị Phật nào, không có một vị Bồ Tát nào thành tựu được thánh hạnh mà thiếu giới cả. Bản liêm ma dịch mau quá, rượt theo đuôi mình hay vậy đó. Đó là mình nói đến cái nguồn của nó từ Kinh Văn Đại Thừa phát sinh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong cái hệ thuộc này chúng ta có cái ý đầu này, rồi cái ý kế tiếp. Ý kế tiếp chúng ta nhìn từ cái bình diện lịch sử. Thì thưa các vị, hai dòng chảy của Nam và Bắc truyền nó hợp lại thành cái luật tông, thành cái dòng chảy của luật tạng Nam và Bắc. Chúng ta biết là sau khi Ngài Ubali tịch, Ngài là người chuyên trì về luật tạng, là thủy tổ của luật tông ở Ấn Độ. Ngài có 5 người đệ tử đều giỏi về bộ môn này. Sau khi Ngài viên tịch thì 5 ông này, mỗi ông hùng cứ một phương, tức là mỗi vị truyền bá một nơi, và mỗi vị theo cái khả năng ký ức của mình mà kiết tập giới của từng bộ phái riêng nhau. Do vậy cho nên nó hình thành thập tụng luật, bát thập tụng luật, hay là nói cách khác là nó hình thành các cái bộ luật tạng tứ phần luật nè, thập tụng luật, ngũ phần luật và maha tăng kỳ luật. Đầu tiên là tứ phần, thứ hai là thập tụng, thứ ba là ngũ phần, thứ tư là tăng kỳ, mình lặp lại để các vị dễ nhớ. Upali là tổ của Lục Tông, đệ tử ngài gồm có 5 người, chia ra làm 5 nhóm. Và 5 nhóm này, khi Phật giáo cái giai đoạn phân hóa thành 20 bộ phái, thì trong 20 bộ phái đó họ kết tập thành những cái bộ luật tạng như chúng ta biết hiện tại, gồm có bộ tứ phần luật, thập tụng luật, ngũ phần luật và Maha Tăng Kỳ luật. Và 4 bộ luật này nó được sinh ra từ ngài Upali, cho nên cũng gọi một cái từ khác là được sinh ra từ Bát Thập Tụng Luật. Bát Thập Tụng Luật. Tại sao như vậy? Tại sao 4 bộ này nó sinh ra từ Bát Thập Tụng Luật? Thưa, lần đầu tiên kiết tập luật tạng, ngài Upali ngài đứng trên bục giảng, ngài trùng tuyên 80 lần luật tạng này cho thánh chúng đệ tử thuộc trong lúc kiết tập lần đầu. Cho nên gọi là Bát Thập Tụng Luật là như vậy. Nó là tiền thân của tứ phần luật, thập tụng luật, ngũ phần luật và Maha Tăng Kỳ luật. Tất nhiên trong thánh điển hiện giờ chúng ta còn thì chỉ còn tứ phần, thập tụng và Maha Tăng Kỳ. Ngũ phần này dường như thất truyền, không được ghi chép, không được dịch thuật. Đó là mình nói cái nét đầu tiên khởi nguyên để có nên những cái danh tự, những cái quyển luật này. Và cái điều thứ hai mình đi vô đó là tại sao nó được hình thành từ hai dòng Nam Bắc truyền để hình thành những cái văn bản như thế này. Thưa các vị, là Phật giáo truyền về phương Bắc, văn học được dịch thành chữ Sanskrit, và truyền về phương Nam, kinh luật luận được kiết tập bằng văn học Pali. Thế nhưng mà cái nguồn của nó đi hai chiều như thế này, tới chừng gặp lại nhau thì không hề có sự sai khác gì cả. Tứ phần luật của Bắc truyền hay là tứ phần luật của Nam truyền đều có một sắc thái rất giống nhau, rất chung, không có khác biệt gì nhau cả. Cho nên nhìn từ bình diện lịch sử thì thưa các vị là luật tông được tuân thủ một cách rất là nghiêm túc. Những giới điều nhỏ hay lớn của Đức Thế Tôn chế tác ngày xưa được các thầy truyền đời, từ đời thầy qua đời đệ tử học thuộc lòng, và tới chừng có cơ hội kiết tập bằng văn bản, người ta đối chiếu lại thì vẫn không có cái sự khác biệt gì lớn lao cả. Đó là cái nhìn của chúng ta về hai dòng chảy hợp lại để hình thành hệ thống giới, hệ thống luật như chúng ta hiện tại đang biết. Thưa các vị, là mình đã đi qua được 3 phần, nói về phần đầu của phạm vi giới và luật. Chúng ta sẽ đi vào một chút phần pháp quy thọ giới và học giới. Mừng quá, xong được phần rồi. Có một lần giới đàn ở Lâm Đồng tổ chức, không biết mình kể chuyện này những quý thầy nghe chưa, tổ chức một cái giới đàn và mình lại làm một vị trong cái nhóm quý thầy khảo hạnh giới tử. Có một giới tử đi lên, ảnh thọ sa di rồi, khảo hạnh để thọ tỳ kheo, nên ảnh quỳ trước. Thay vì mình hỏi những cái điều ở trong giáo lý thì mình không hỏi, mình nói chú có bộ râu đẹp thiệt á. Tại vì ảnh để râu phúng phúng vậy nè, đen là hàm dưới thì cạo, trên để râu ngon vậy đó. Thế anh nhếch mép anh cười, rất là điều ngại. Cái mình nói thôi về đi, khỏi khảo hạch, anh sẽ rớt cái giới đàn này, không có thọ giới được đâu, về đi. Mà anh chàng đó là đệ tử của một thượng tọa lớn. Cái anh nhếch mép anh cười, cũng rất ư là khinh khỉnh, không có quan tâm gì cả, đi xuống. Xuống cái cuối cùng với thầy nói, thưa thầy, còn tên nãy thầy đuổi xuống, bây giờ nó đi cạo râu rồi, bây giờ thầy thấy sao? Mình cứ ngắt mà nói muộn rồi. Rồi sau đó thì có dịp thầy ảnh dẫn tới xin lỗi mình, rồi viết một cái đơn xin với hòa thượng Đường Đầu. Và mình nói chuyện với thầy của ảnh, thầy bổn sư ảnh á. Mình nói thầy à, cái giới đàn tỳ kheo đặt ra là để tuyển tăng. Giữa đàn tràng như thế này mà một vị sa di không có nghiêm túc, đã có một cái thông báo rất là đàng hoàng mà anh dám để râu mép, ảnh cắt đĩa đàng hoàng chứ không phải là đi đâu một cách tình cờ quên cạo. Thì thầy thử hình dung là trong tương lai anh thọ tỳ kheo giới xong rồi, thiên hạ làm sao mà sống được với ảnh? Huynh đệ anh không sống được với ảnh, Phật tử tín đồ sẽ không thể nào chịu đựng nổi cái phong cách mà rất là kênh kiệu của ảnh thế này. Chưa có tài, chưa có đức, giới pháp chưa thọ, chưa học hành tới đâu, chỉ là một cái anh chàng tập tè mới tu ăn chưa hết nửa hạt tương, học dăm ba câu kinh, chưa chắc gì thuộc hết hai thời công phu, nói chi đến cái chuyện nội dung giáo lý. Ấy vậy mà anh có một thái độ kiểu đó, mình nghĩ thầy nên lột y áo đuổi về nhà. Tốt nhất là như vậy. Nếu mà tôi còn ở đây chăm sóc giới đàn này thì đừng hòng thầy xin phép bất cứ ai mà được thời giới mất cầm. Dù rằng thầy xin với hòa thượng. Sau đó cái mấy hòa thượng nói, Phước Tịnh à, làm khó người ta chi dữ vậy? Nói, dạ không, con không có làm khó Bạch Ôn. Nói, cái này đâu có trong pháp quy. Nói, dạ Bạch Ôn đúng, không có trong pháp quy, pháp chế gì cả. Nhưng mà cái tính cách của một người vậy không nên thọ giới tỳ kheo. Theo con như vậy. Mấy thầy cứ cho thọ thì cho thọ, riêng con không bằng lòng. Nếu biểu con ký giấy thì con không ký giấy. Rồi thưa cuối cùng là bị đuổi đây. Và nghe đâu sau đó thì anh cũng thọ giới được, chứ không phải là mình làm khó nào không thọ giới. Anh chạy phương nào phương kia, anh thọ giới được. Nhưng mà thưa các vị, phong cách của ông thầy vẫn còn là chân ướt chân ráo, chưa phải tỳ kheo mà đã thể hiện cái điều nó không có nghiêm túc lắm đối với phong cách người tu. Thế thì không hợp lý chút nào cả. Và thực ra mình nói đôi điều nó đụng chạm nhau, nhưng mà các vị thử hình dung là một ông thầy cạo tóc mà để râu thì còn có nghĩa lý gì? Nguyên tắc của Đức Thế Tôn pháp chế là cạo sạch râu tóc ạ. Không có chuyện mà cạo tóc rồi chừa râu. Chỉ có một điều đó là chúng ta là những người trẻ, tóc mình nó lên chừng nào mình quên cạo râu thì râu mình nó lên đen theo với tóc thì tha được. Thế nhưng mà đằng này tóc anh cạo sạch mà anh để râu luôn cũng chơi vậy, anh đi thọ giới. Thế thì đuổi là nhẹ đó, nọc ra quánh mấy cây rồi mới đuổi sao, đúng ra là vậy. Đó là đôi điều kể cho vui. Và thưa, có rất là nhiều điều nó vi tế lắm, quý thầy cô phải học thôi. Cái đẹp nhất của người tu, Đức Thế Tôn đã sắm sửa cho mình để hoàn thành tính cách của người tu rất đẹp nha. Ăn cơm không được nói chuyện là tại sao? Thưa các vị, ăn cơm á, miệng của mình có khi kẻ răng của mình nó dính cơm, dính rau. Mình nói chuyện, thích chí mình cười nhăn răng ở đó thì thưa các vị, nó rất ư là kỳ cục, ốc dột lắm rồi. Ngày xưa mình ở Thanh Minh Thiền Viện á, ông cụ đang ăn cơm. Thế nhưng mà khách vô rồi thì ông cụ nói, bác mời khách ngồi đi. Rồi ông cụ đến, ông cụ xúc miệng đánh răng đàng hoàng mới xuống tiếp khách á. Dù nửa bữa ăn, đánh răng đàng hoàng. Sau đó, tiếp khách xong rồi lên ăn tiếp. Hay như vậy. Chứ không có cái chuyện vừa ăn vừa nói chuyện như chúng ta. Cái phong cách ăn thưa, hôm lần rồi học mình có nói cùng quý thầy cô đó. Cái phong cách ăn của người Tây Phương có khi nó rất là quý tộc. Họ không cần học giới luật của Phật mà tự nhiên là cái phong cách của họ rất là đẹp. Người Tây Phương mà họ có văn hóa, họ học hành đàng hoàng, họ ăn rất đẹp. Và mình thử hình dung có một hôm nào đó mình đi vô phố, mình ngồi ăn. Mình thấy những cái ông mà ông ngồi, ông khòm đầu gần tới cái tô phở ông ăn. Thế thì còn nghĩa lý gì? Ông cứ cắm đầu ông ăn vậy. Thứ hai nữa là mình ăn cái tiếng mình nó kêu chóp chép trong miệng, người bên cạnh nghe. Thứ ba nữa là khi ăn xong mình uống nước mà mình xúc xúc miệng á, thương người Mỹ họ rất là ghét. Có rất là nhiều điều. Và rõ ràng là chúng ta là những người tu học Phật Pháp, chỉ cần học giới và kỹ thôi, quy nghi và kỹ thôi, thì bản thân của các vị sống bất cứ nơi nào cũng thể hiện cái chất cao quý của người con của Đức Thích Tôn cả. Đẹp, cao quý, lành, thật, ba cái đó, nó thể hiện trong đời sống người tu thôi. Mình ăn, mình uống, mình nói, mình cười, mình hành xử, mình tiếp xử Phật tử tín đồ. Có khi một cử chỉ nhỏ của mình thôi là gây ấn tượng cho người, đủ cho người phát Bồ Đề Tâm rồi. Chứ không cần dạy tràng gian 1 giờ 2 giờ đồng hồ đâu. Các vị chỉ cần mời người ta một ly nước, các vị chỉ cần mỉm cười nói người ta một câu nhẹ nhàng thôi. Đó là cái phương pháp mình giáo hóa rồi, chứ không cần phải dạy. kinh nhà điển gì đó. Hành trì giới cho nghiêm túc, quan nghi tới hành cho đoan trang, thì cái chất cao quý của người tu tự nhiên nó thể hiện liền. Điều này nó rất là rõ. Và đa phần đời sống của chúng ta, từ ở ngoài nhân gian mà luyện mình vào đời sống tu cạo tóc rồi, tự nhiên mình đã sống một đời sống khác, khai sinh là lần thứ hai. Mình phải học cái tính cách của một người tu rất là nghiêm túc. Cái đó là cái vỏ thôi đó, cạn thôi đó. Chưa nói đến chuyện bên trong. Các vị tôi luyện được tâm thức các vị, tôi luyện được cảm tính của các vị, tôi luyện được cái tư duy của các vị, thì tự nhiên đời sống của các vị bước vào hàng thánh nè. Chứ không có trốn chạy đường nào phải là thánh cả. Thánh giữa nhân gian. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Chúng ta sẽ gặp lại Pháp Huy Thọ và Học Giới trong kỳ tới.